Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về nhiều nội dung trình tại kỳ họp thứ 5. Giám sát về chuyển đổi số tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên tuyên truyền viên pháp luật. Thái Nguyên phê duyệt kế hoạch kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Cũng trong chương trình có bài tập trung hoàn thiện hệ thống hạ ngầm kỹ thuật đô thị. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, ngày 25 tháng 5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên làm việc tại tổ thảo luận số 7 cùng với đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Lâm Đồng, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh điều hành thảo luận. Phản ánh của phóng viên Quỳnh Hoa.
Theo chương trình làm việc, các đại biểu thảo luận về các nội dung đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước CAPET, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh DT656 tỉnh Khánh Hòa, kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận. Việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giao điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia. Việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo nghị quyết số 43/2022 ngày 11 tháng 1 năm 2022, chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Tham gia thảo luận về báo cáo đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023, đại biểu Hoàng Anh Công, Phó trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo nền tảng pháp lý cũng như cơ chế chính sách để phục hồi nền kinh tế trong bối cảnh hiện nay. Đại biểu Hoàng Anh Công, Phó trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu ý kiến.
Một trong những cái cụ thể hiện nay đối với đất nước ta thì theo chúng tôi thấy rằng là một số nội dung mà chúng ta cần phải quan tâm là phải tháo gỡ được những khó khăn, tạo những cái nền tảng về mặt pháp lý cũng như là những cái cơ chế chính sách để có thể chúng ta vượt qua, phục hồi, vượt qua những giai đoạn khó khăn hiện nay. Thì thực tế trong thời gian vừa qua thì theo dõi của ban dân nguyện thì thấy rằng là có một số lĩnh vực chịu rất nhiều cái tác động rất lớn của sự sụt giảm hiện nay, trong đó là có lĩnh vực về bất động sản. Rất nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn hiện nay đang đứng trước bờ vực phá sản. Cơ chế chính sách, áp lực của tỷ giá, áp lực của lãi suất ngân hàng với cái bất động sản đóng băng hiện nay dẫn đến rất nhiều doanh nghiệp rất lớn về lĩnh vực bất động sản rơi vào tình trạng bên bờ vực phá sản.
Về việc triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đại biểu Đoàn Thị Hảo, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đánh giá, các chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện 3 chương trình tại các địa phương còn gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc. Đại biểu Đoàn Thị Hảo, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cho rằng:
Đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành đơn vị có liên quan rà soát sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn thực hiện một số nội dung dự án, tiểu dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia còn nhiều vướng mắc. Thứ hai là đánh giá tổng thể việc thực hiện cơ chế lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Trên cơ sở đó, tổng kết đánh giá có giải pháp tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong triển khai thực hiện. Và cái đích là làm thế nào chúng ta phải lồng ghép được cái 3 cái nguồn vốn của 3 cái chương trình này. Chứ không chỉ có lồng ghép nguồn vốn của Trung ương với nguồn vốn của địa phương từng chương trình thì tôi cho như vậy là rất là riêng rẽ, sẽ không tạo được cái sức mạnh và cái nguồn lực lớn. Tôi cũng đề nghị là tiếp tục tăng cường phân cấp cho địa phương trong việc thực hiện chương trình xây dựng khung chính sách để các địa phương chủ động lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn và các nội dung để chủ động trong triển khai tổ chức thực hiện.
Để tạo căn cứ pháp lý thống nhất thuận lợi cho các địa phương, đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, đơn vị có liên quan rà soát, sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn thực hiện một số nội dung dự án, tiểu dự án của các chương trình đảm bảo thống nhất và phù hợp với thực tiễn các địa phương. Đánh giá tổng thể việc thực hiện cơ chế lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân vốn, đa dạng hóa nguồn vốn huy động, kể cả vốn vay quốc tế để tăng thêm nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Liên quan tới vấn đề đổi mới sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên cơ sở đánh giá các khó khăn vướng mắc đặc thù của dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 tại gang thép Thái Nguyên để có phương án xử lý phù hợp trong quá trình tái cơ cấu, đổi mới sắp xếp lại doanh nghiệp. Tham gia ý kiến về việc đăng kiểm xe cơ giới trong thời gian gần đây, đại biểu Lý Văn Huấn đề nghị Chính phủ, các bộ ngành liên quan có phương án tăng cường đăng kiểm viên cho các trung tâm đăng kiểm, đồng thời có phương án tiếp tục nới thời gian quá hạn đăng kiểm từ 3 đến 6 tháng để tháo gỡ khó khăn cho các trung tâm đăng kiểm, các doanh nghiệp vận tải và người dân. Đại biểu Lý Văn Huấn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nêu ý kiến.
Cái lượng xe tồn đọng mà không đăng kiểm được rất là lớn, dẫn đến cái tồn kho, dẫn đến là lượng các xe chạy là vi phạm, mà ra đường thì là tất nhiên là quá đăng kiểm là bị phạt rồi. Mà cái lượng mà ở các thành phố lớn, cái lượng đăng kiểm xe thì quá tải chuyển về các tỉnh cũng rất là lớn. Nói ngay như Thái Nguyên thôi, chúng tôi cho chẳng hạn, bây giờ 2 trạm đăng kiểm là đóng cửa, và cái lượng trạm đăng kiểm ở dưới giáp với Hà Nội rất là quá tải, xếp xe từ sáng, từ 5 giờ sáng đến chiều, dẫn đến đội giá trong cước vận chuyển. Đây là một trong cái khó khăn.
Đóng góp ý kiến vào đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đề nghị Chính phủ cần đánh giá nhận diện thêm các tác động của tình hình kinh tế xã hội tới tư tưởng tâm lý xã hội người dân, trong đó có những tác động tiêu cực làm giảm động lực phát triển của xã hội. Chương trình làm việc buổi chiều, Quốc hội tiếp tục nghe trình bày tờ trình báo cáo thẩm tra về dự án luật tài nguyên nước sửa đổi, báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật hợp tác xã sửa đổi và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật hợp tác xã sửa đổi. Tiếp tục chương trình thời sự, sáng ngày 25 tháng 5, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát chuyên đề về việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01 NQTU ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Nghị quyết số 01 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Theo báo cáo, đến nay việc triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết số 1 trong Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đi vào nền nếp. Sở đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số ngành nông nghiệp, trong đó xác định mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp và khả thi. Để đáp ứng công tác chuyển đổi số, Sở đã chủ động đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đối với lĩnh vực nông nghiệp. Đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã kết nối sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành nông nghiệp, phục vụ giải quyết 83 trên 83 bộ thủ tục hành chính và tiếp nhận xử lý thanh toán trực tuyến và trả kết quả 100% thủ tục hành chính, chỉ đạo số hóa và đăng tải các quy trình sản xuất về các lĩnh vực sở quản lý lên trang thông tin điện tử của sở, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ các tổ chức cá nhân đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử. Đến nay đã hỗ trợ mở gần 16.000 gian hàng với gần 2.000 sản phẩm nông nghiệp. Trong đó có 173 sản phẩm OCOP được đưa lên sàn thương mại điện tử, hỗ trợ đăng ký mã số, mã vạch và website quảng bá cho trên 100 doanh nghiệp, hợp tác xã với 173 sản phẩm OCOP trên các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử. Thông qua chuyển đổi số các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp đã có sự thay đổi mạnh mẽ, thực hiện được nhiều nội dung công việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tuy nhiên, quá trình thực hiện ngành vẫn có khó khăn do thiếu nguồn lực và chuyên môn, hạ tầng công nghệ còn hạn chế và chưa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đúng chung của ngành còn gặp khó khăn, nhận thức về chuyển đổi số phục vụ sản xuất tại một số hộ nông dân, hợp tác xã vẫn còn hạn chế. Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến việc ứng dụng chuyển đổi số trong các lĩnh vực sở quản lý. Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở đánh giá cụ thể về lĩnh vực kinh tế số, mức độ tăng trưởng trong lĩnh vực này, đồng thời tăng cường công tác tập huấn nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ trong ngành, tích cực tuyên truyền về chủ trương chuyển đổi số của tỉnh cho các hộ nông dân, hợp tác xã và các doanh nghiệp, đẩy mạnh phát huy hiệu quả của chuyển đổi số đối với các hoạt động của ngành, đồng thời tăng cường kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện. Đối với các đề xuất kiến nghị của Sở cần được cụ thể hóa để tỉnh có nghiên cứu sắp xếp.
Ngày 24 tháng 5, đoàn giám sát của Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tiến hành khảo sát tại 4 xã phường gồm Tân Thành, Tân Lập, Quyết Thắng, Quang Vinh về việc triển khai thực hiện đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Qua khảo sát, đoàn đã ghi nhận sự quan tâm của chính quyền các địa phương trong việc triển khai thực hiện đề án. Cụ thể, công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường tại các chợ dân sinh được duy trì thực hiện thường xuyên. Các hộ tiểu thương kinh doanh cơ bản chấp hành các quy định về trật tự mỹ quan đô thị, bày bán hàng hóa đúng nơi quy định. Thực hiện công tác chuyển đổi số, một số địa phương đã trang bị hệ thống Wi-Fi miễn phí tại các chợ để tạo điều kiện thuận lợi cho các tiểu thương và người dân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Về trật tự xây dựng, vẫn có địa phương để xảy ra một số trường hợp các hộ dân xây dựng sai phép, không phép nhưng sau khi kiểm tra phát hiện đã nghiêm túc xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở những kết quả đạt được, đoàn giám sát đề nghị các phường xã tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc tự giác chấp hành các quy định về trật tự xây dựng mỹ quan đô thị, kịp thời kiến nghị đề xuất các giải pháp phù hợp với thực tiễn ở cơ sở để thực hiện tốt đề án, tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn.
Ngày 25 tháng 5, Hội đồng phối hợp phổ biến kiến thức pháp luật tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật năm 2023. Tham dự hội nghị có báo cáo viên của tỉnh và thực hiện trực tuyến cho báo cáo viên tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Tại hội nghị này, đồng chí trưởng Ban Dân chủ và Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, báo cáo viên Pháp luật Trung ương đã truyền tải những nội dung cơ bản của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và luật phòng chống bạo lực gia đình. Được biết, năm 2022, Quốc hội đã thông qua luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, luật phòng chống bạo lực gia đình và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Các luật này đều điều chỉnh những quan hệ xã hội quan trọng và trực tiếp liên quan đến việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công dân, tạo ra cơ sở pháp lý quan trọng trong đời sống xã hội. Sau hội nghị này, các đồng chí báo cáo viên pháp luật tỉnh, báo cáo viên pháp luật huyện phát huy vai trò gương mẫu tiên phong trong việc thực hiện nghiêm túc chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước mới ban hành. Đồng thời nghiên cứu sâu nội dung của các văn bản pháp luật này để tổ chức tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị mình, tổ chức phổ biến toàn diện nội dung các văn bản này cho cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan và ngành mình.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại tỉnh được tổ chức theo quy chế, quy định, lịch trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với mục tiêu đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp có thể sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển sinh. Về bài thi và hình thức thi, tổ chức thi 5 bài thi gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ, 1 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn thi thành phần vật lý, hóa học, sinh học, 1 bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn thi thành phần lịch sử, địa lý, giáo dục công dân đối với thí sinh chương trình giáo dục phổ thông, cấp trung học phổ thông hoặc các môn thi thành phần là lịch sử, địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Các bài thi toán, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội thì thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, bài thi ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Về lịch thi, 14 giờ chiều ngày 27 tháng 6, thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Ngày 28 tháng 6, buổi sáng, thí sinh làm bài thi môn ngữ văn, thời gian 120 phút, buổi chiều thi môn toán, thời gian 90 phút. Ngày 29 tháng 6, buổi sáng, thí sinh làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, tổng thời gian các môn thi thành phần là 150 phút. Buổi chiều thi ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút. Quý thính giả quan tâm đến nội dung cụ thể của quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 có thể đọc trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tại địa chỉ thainguyentv.vn. Thưa quý thính giả, trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, nhà nước và nhân dân. Trước yêu cầu thực tiễn công tác dân vận ngày nay, trong những năm qua, việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận đã được Ban Dân vận Tỉnh ủy quan tâm chú trọng triển khai nhằm nâng cao nhận thức, cập nhật thông tin, kiến thức cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ được phân công phụ trách công tác dân vận, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Phản ánh của phóng viên Linh Nghiêm.
Trách nhiệm, nhiệt tình, cần mẫn và gần gũi nhân dân, đó là những nhận xét mà cán bộ xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ cũng như người dân dành cho chị Nguyễn Thị Hồng với vai trò Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Chị luôn sâu sát với cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, vận dụng linh hoạt công tác tuyên truyền gắn với các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động đến với người dân một cách hiệu quả nhất. Đặc biệt trong năm 2022, chị đã chủ động tích cực tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện mô hình camera giám sát an ninh trật tự với 32 camera, tổng số kinh phí gần 100 triệu đồng đều từ nguồn vận động của nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn. Chị Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, chia sẻ kinh nghiệm và việc tích lũy kiến thức từ những lớp tập huấn.
Trước hết thì bản thân mình phải vận động gia đình và người thân là gương mẫu đi đầu trong các hoạt động do địa phương phát động. Bên cạnh đó còn phải thực hiện tốt cái chức trách của người cán bộ mặt trận.
Mới đây đã diễn ra hội nghị tập huấn về công tác dân vận năm 2023 do Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với huyện Phú Bình tổ chức. Tại đây, các học viên đã được truyền đạt những nội dung cơ bản về một số nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc tôn giáo và nghiệp vụ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Bà Dương Thị Huệ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng Ban Dân vận huyện Phú Bình cho biết.
Tổ chức các cái lớp ở tại các huyện tạo điều kiện rất là thuận lợi cho địa phương trong cái việc là thành phần tham gia lớp tập huấn cũng rất là đông, rất là có ý nghĩa với địa phương trong tại cái thời điểm này. Thế để có một cái thống nhất cách tuyên truyền, vận động nhân dân trong cái công tác phổ biến các cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng và cũng như là cái dân vận khéo.
Với nhiều hoạt động hướng về cơ sở để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, những năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thường xuyên quan tâm đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở, phù hợp với thực tiễn ở địa phương. Trong năm 2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn ở tất cả các địa phương trong tỉnh với nhiều chuyên đề giúp đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở nắm bắt kịp thời các kiến thức, chủ trương, chính sách của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới. Ông Vũ Minh Tuấn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết.
Điểm nổi bật mà mới so với các năm trước thì năm nay Ban Dân vận Tỉnh ủy đã giao cho Ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy chủ động về nội dung, thời gian, đối tượng tham gia tập huấn. Và trong quá trình triển khai thực hiện lớp tập huấn thì cũng là một cái dịp để các đồng chí quán triệt triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cho nên là nội dung tập huấn rồi hiệu quả cũng rất là tốt.
Có thể thấy công tác dân vận có vai trò rất quan trọng để thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng. Cán bộ dân vận chính là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào thực tiễn đời sống. Do vậy, việc chú trọng xây dựng kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ là yêu cầu rất cần thiết hiện nay, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, phát sóng trên tần số FM 106,5 MHz. Bây giờ là ít phút dành cho bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên, trời mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, trời mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Ngày 25 tháng 5, huyện Phú Lương tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em. Tại lễ phát động, lãnh đạo địa phương kêu gọi các cấp ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ trẻ em, lên tiếng tố cáo, thông báo cho cơ quan chức năng về các nguy cơ và hành vi xâm hại, bạo lực đối với trẻ em, tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn để lắng nghe tiếng nói của trẻ, để thấu hiểu và có những lời nói hành động kịp thời. Cùng với đó, tập trung tối đa các nguồn lực để đảm bảo 100% trẻ em được hưởng các chính sách an sinh xã hội. Trước mắt, kết hợp tháng hành động vì trẻ em với việc tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao vui chơi mùa hè an toàn lành mạnh, bổ ích cho trẻ em. Nhân dịp này, huyện đã trao tặng nhiều phần quà cho các em học sinh vượt khó học tốt và cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Công ty Bảo Việt Thái Nguyên đã trao tặng 30 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
Nhân ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 và ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6 năm 2023, các sở ngành đoàn thể của tỉnh Thái Nguyên sẽ triển khai nhiều hoạt động như đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống giảm thiểu phát thải rác thải nhựa, phân loại rác thải tại nguồn, nghiên cứu tham mưu xây dựng, ban hành cơ chế chính sách ưu đãi đối với hoạt động tái chế, sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, nghiên cứu lựa chọn mô hình thu gom, phân loại rác thải nhựa tại nguồn hiệu quả để áp dụng nhân rộng trên địa bàn. Truyền thông để tăng cường thời lượng tần suất truyền thông chủ đề bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, pháp luật quốc tế về biển đảo đại dương nhằm hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam từ mùng 1 đến mùng 8 tháng 6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ nghiên cứu tổ chức các hoạt động cộng đồng như meeting, phong trào ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải, phát động chiến dịch chung tay giảm thiểu rác thải nhựa bằng các hoạt động thiết thực, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, treo băng rôn, pano áp phích tại các cơ quan, đơn vị, địa điểm công cộng phù hợp để đẩy mạnh tuyên truyền chủ đề Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới năm 2023 đạt tính lan tỏa cao.
Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên vừa thông báo địa chỉ đường dây nóng, số điện thoại cá nhân và hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của Cục và các đội quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nội dung tiếp nhận tin báo phản ánh của các tổ chức cá nhân, cơ quan, đơn vị và người dân về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hành vi vi phạm về chất lượng, đo lường, an toàn thực phẩm, các hành vi vi phạm về giá, gian lận thương mại, hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi vi phạm khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thông tin gửi về Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ số 11 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại đường dây nóng 0915072777, email thainguyen.nvth@gms.gov.vn.
Thưa quý thính giả, xác định việc đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị là tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã khai thác tốt tiềm năng lợi thế, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị. Đáng chú ý, để đáp ứng yêu cầu phát triển của một đô thị loại 1, thành phố đã tập trung ngầm hóa hệ thống điện và dây dẫn không gian, gọi tắt là hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị. Coi đây là một trong những giải pháp đột phá nhằm phát triển đô thị theo hướng văn minh hiện đại. Một câu chuyện hôm nay, phóng viên Trần Trang có bài phản ánh về nội dung này.
Mấy năm trở lại đây, trên những tuyến phố chính của thành phố Thái Nguyên như Đội Cấn, Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến đã không còn những hình ảnh chằng chịt của hệ thống dây điện, dây dẫn không gian gây mất mỹ quan đô thị và thiếu an toàn. Thay vào đó là một diện mạo khang trang hiện đại với hệ thống kỹ thuật đô thị được ngầm hóa đồng bộ. Bà Nguyễn Thị Dung, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên và ông Nguyễn Văn Thử, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên phấn khởi nói.
Trước cái tuyến phố này dây điện thì chằng chịt, trông cứ như nhện trăng tơ ấy. Nhưng bây giờ cắt bỏ đi thì trông nó rất là đẹp.
Từ một cái thành phố mà dây dợ nằng nhằng này mà cứ chập cháy điện liên tục ở các cột điện như thế là không yên tâm mà không an toàn. Thế mà bây giờ chỗ này thí điểm đưa hạ ngầm toàn bộ đường điện xuống là dân rất là phấn khởi và dân đồng tình.
Mới đây, dự án đầu tư cải tạo sửa chữa vỉa hè đường Thống Nhất đoạn từ ngã ba Bắc Nam đến nút giao với đường Phan Đình Phùng thuộc địa phận hai phường Đồng Quang, Gia Sàng cũng đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng. Dự án thực hiện trên tuyến đường không dài nhưng khối lượng công việc nhiều, số hộ dân bị ảnh hưởng khá lớn, gần 100 hộ. Cần sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, nhờ sự đồng thuận cao của các hộ dân nên dự án đã về đích sớm hơn so với kế hoạch. Ông Bùi Đình Chiến, tổ trưởng tổ dân phố số 8, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết sự đồng thuận của người dân.
Việc đầu tiên là chặt được tất cả các cái cây xanh có nguy cơ gãy đổ vào nhà dân. Cái thứ hai là đường điện sẽ được hạ ngầm xuống an toàn và lát vỉa hè rất đẹp. Tất cả nhân dân đều ủng hộ vì phố xá đẹp, khang trang hơn.
Đến nay, thành phố Thái Nguyên đã đầu tư hạ ngầm hệ thống hạ tầng kỹ thuật được trên 90 km đường đô thị. Dự kiến đến hết năm 2025, thành phố Thái Nguyên sẽ thực hiện ngầm hóa thêm 220 km, kết hợp nâng cấp vỉa hè và trồng mới hệ thống cây xanh đô thị. Trong đó, năm 2023 đang tập trung cải tạo, nâng cấp tuyến đường Hoàng Ngân, chuẩn bị hạ tầng để hạ ngầm hệ thống kỹ thuật đô thị của toàn tuyến vào ngày 25 tháng 5 năm 2018. Anh Nguyễn Đình Hạnh, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên cho biết tiến độ dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Hoàng Ngân.
Bước 1 là bao gồm là chỉnh trang vỉa hè này, cải tạo lại hệ thống rãnh thoát nước và đặt ống cáp chờ. Bước tiếp theo là hạ ngầm hóa toàn bộ đường điện, trung thế hạ thế và dây thông tin.
Thực tế hiện nay, hệ thống kỹ thuật đô thị được ngầm hóa trên một số tuyến đường khu dân cư trên địa bàn do nhiều nguyên nhân đã bị xuống cấp hoặc gặp sự cố hư hỏng. Tuy nhiên, quy định quy trình để sửa chữa thay thế có nhiều vướng mắc bất cập cần tháo gỡ. Ông Vũ Đình Phước, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên kiến nghị.
Các cái đơn vị có vốn nhà nước hoặc là vốn của doanh nghiệp tư nhân sau khi mà thực hiện đầu tư cái hệ thống lưới điện là đủ điều kiện để bàn giao lại cho ngành điện chúng tôi. Bởi vì chỉ khi tiếp nhận được cái tài sản đó thì chúng tôi mới được có khấu hao để chúng tôi sửa chữa lưới điện theo đúng quy định về quản lý tài sản.
Ngầm hóa hệ thống điện và dây dẫn không gian là chủ trương đúng có tính đột phá của thành phố Thái Nguyên trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển. Để chủ trương đến việc cụ thể hóa được thực hiện một cách hiệu quả, bên cạnh sự quan tâm tạo nguồn lực đầu tư, các ngành chức năng cũng cần kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý vận hành.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phát trên tần số FM 106,5 MHz. Bây giờ là ít phút dành cho bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội dự báo trời có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc có nơi có nắng nóng, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoa Lê Nhung, những người thực hiện Thu Thảo, Lê Thủy, Phương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.